truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Thành phố Thái Nguyên họp ban chỉ đạo Tết Đinh Dậu 2017 để triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2017.
Năm 2016 được coi là năm thành công trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên và là một trong 8 đơn vị nằm trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì những đóng góp cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong đó tập trung vào các vấn đề lớn, mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị nghị quyết, những điểm mới của nghị quyết lần này so với nghị quyết khóa 11. Kế hoạch tổ chức thực hiện và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Thành ủy Thái Nguyên. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập quán triệt nghị quyết 05 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Nhân dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền trên 47 triệu đồng.
Ngày 29 tháng 12, thành phố Thái Nguyên tổ chức họp ban chỉ đạo Tết Đinh Dậu 2017 để triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Tết Đinh Dậu 2017 chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, các thành viên trong ban chỉ đạo Tết đã thảo luận một số vấn đề về việc tổ chức thực hiện các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Tết. Theo đó, để tổ chức đón Tết Nguyên đán 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và tổ chức các hoạt động sôi nổi mừng xuân gắn với kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình khẩn trương triển khai các hoạt động chuẩn bị đón Tết. Trong đó cần đặc biệt chú trọng đến một số hoạt động như công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm chính sách tiền lương trong dịp Tết, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động diễn ra trong dịp Tết, nhất là công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2017, v.v. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo Tết Nguyên đán 2017 yêu cầu các đơn vị được phân công cần làm tốt công tác phối hợp để tổ chức thành công các hoạt động, tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị, đảm bảo nguồn ngân sách cho các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động, v.v.
Khoảng hơn 13 giờ ngày 30 tháng 12, tại chợ Đán, hai kiosk bán hàng tạp hóa của hai gia đình ông Phạm Quốc Hưng, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tổ 2 phường Thịnh Đán, và bà Nguyễn Thị Vượng, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã điều động 4 xe chữa cháy. Sau gần 45 phút tích cực chữa cháy, đám cháy cơ bản được dập tắt và khống chế, không để lan rộng ra khu vực xung quanh. tất cả hàng hóa tại hai kiosk có diện tích khoảng 60m2 đều bị thiêu rụi. Là một trong những người phát hiện ra đám cháy đầu tiên, bà Hồ Thị Bích Huệ cho biết, trước đó tại khu vực này đang bị mất điện. Sau khi có điện khoảng 15 phút thì xảy ra cháy tại cửa hàng của ông Hưng. Sau đó cháy lan sang cửa hàng của bà Vượng.
Tôi phát hiện ra khoảng 1 giờ 44 phút. Đấy, thì gọi chủ nhà ra là nhà ra. Thì là mọi người đều xong vào cái cô bên cạnh gọi cứu hỏa. Thì là mọi người tập trung mà là hô nhau lên nước để dập tắt. Đấy là bốc lên đùng 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 từ bảo ôn ra. Tập điện từ bảo ôn bốc lên. Thế là mọi cô phải hô ầm lên mà không kịp, sợ không phá khóa được, không kịp phải hô ầm lên. Sợ có thể tránh nhà mình, chạy đồ nhà mình ra, không sợ lên nhà mình ý.
Rất may thời điểm xảy ra cháy, tại hai cửa hàng không có người ở nên không thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được cơ quan liên quan điều tra làm rõ. Ngay sau khi xảy ra cháy, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã kịp thời có mặt chỉ đạo các lực lượng tích cực khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn.
Ngày 29 tháng 12, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh, lãnh đạo các ngành, đoàn thể và chủ tịch hội của các xã phường trong thành phố. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên hiện có 1.851 hội viên tham gia sinh hoạt tại 165 chi hội thuộc 27 hội cơ sở. Năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của hội cấp trên, các ban ngành, mặt trận đoàn thể và nhân dân thành phố Thái Nguyên, nên việc triển khai nhiệm vụ công tác của hội ổn định và từng bước phát triển, tập trung củng cố tổ chức hội, quan tâm thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực và chăm sóc nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. 100% hội viên được các cấp ngành thăm hỏi và tặng quà định kỳ, làm mới và sửa chữa nhà cho 2 hội viên, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hơn 1.000 hội viên với số tiền trên 800 triệu đồng. Năm 2016, hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thăm tặng quà cho nạn nhân với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Là một trong 10 cơ sở hội đạt thành tích xuất sắc của thành phố Thái Nguyên và là một trong 3 cơ sở hội được tỉnh hội xếp loại giỏi trong công tác hội năm 2016. Ông Dương Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Phan Đình Phùng cho biết về những hoạt động của hội trong năm qua.
Với cái đặc thù của hội da cam phường Phan Đình Phùng là một cái đơn vị cũng khá lớn. Hiện nay là số lượng hội viên trực tiếp của chúng tôi là nhiều nhất thành phố, là gồm có 152 nạn nhân trực tiếp và 15 cháu gián tiếp, tổng số là 167. Trong đó nạn nhân trực tiếp là của chúng tôi là 152, là nhiều nhất thành phố. Thế trong năm qua ấy, thì hội cũng đã cố gắng làm được một số việc. Ví dụ như là công tác chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân. Như hàng năm chúng tôi có thể tặng quà cho nạn nhân là 2 lần. Một lần là vào ngày 10 tháng 8 là ngày vì nạn nhân chất độc da cam. Cùng với cái ngày 20 tháng 7 chúng tôi gom lại để cùng với lãnh đạo địa phương đi thăm và tặng quà những gia đình nạn nhân khó khăn đặc biệt. Để những đồng chí ốm đau đi viện dài ngày và đặc biệt là những đồng chí mắc bệnh ung thư. Để đến Tết thì chúng tôi cũng đều đi tặng quà.
Để hoạt động hội đạt kết quả cao hơn trong năm 2017, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham luận nhiều nội dung liên quan tới công tác xây dựng hội. Tại hội nghị tổng kết công tác hội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng cho 33 tập thể và 32 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, chùa Hồng Long Tự hay còn gọi là chùa Ông có địa chỉ tại tổ 29 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được xây dựng từ năm 1905. Là một công trình văn hóa tín ngưỡng gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử diễn ra ở địa phương. Năm 2016, chùa Hồng Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, trở thành một trong những điểm tham quan du lịch phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh của các Phật tử gần xa.
Mặc dù đã trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, nhưng chùa Ông vẫn giữ được nét cổ kính linh thiêng. Chùa Ông là nơi thờ Phật và cũng là nơi thờ thánh. Tương truyền rằng có một thần địa lý khi đi qua mảnh đất này thấy linh thiêng nên kêu gọi những người có tấm lòng từ tâm lập nên ở đây một ngôi chùa và tin đoán rằng ngôi chùa này mai sau sẽ trở thành ngôi chùa to và linh thiêng nhất vùng. Lễ hội chùa Ông diễn ra vào ngày 24 tháng 2 âm lịch hàng năm, nhưng cứ vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, các Phật tử trong và ngoài tỉnh thường xuyên tìm đến đây không chỉ để vãn cảnh chùa mà còn để cung bái, niệm Phật, cầu bình an. Trung bình mỗi năm, chùa Ông đón khoảng 10.000 lượt người đến thực hiện nghi lễ tại chùa. chị Hoàng Thị Sen, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Dù có rất nhiều ngôi chùa trên địa bàn thành phố, nhưng cứ vào ngày mùng 1 hàng tháng, chị đều đến thắp hương, cầu bình an tại chùa ông.
Mình cũng không hiểu về những cái về sự Phật giáo nhiều lắm. Gọi là mình đi theo cái tâm của mình. Mình cảm thấy là đến đây thì mình cảm thấy là được thanh thản, được yên tĩnh, được thanh thản. Cứ cùng một hàng tháng là tôi đến đây để tôi thắp hương, thì xin cầu nguyện.
Chùa ông có kiến trúc kiểu chữ đinh gồm nhà tiền đường 3 gian, hậu cung 2 gian, nhân dân thường gọi là chui vồ. Trong chùa, hai bên bàn thờ có câu đối. Bàn thờ gồm có nhiều tượng Phật, giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiếp có tượng Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đầu, Quan Âm, Di Đà, Tam Thế. Hai lối vào bàn thờ hậu cung có hai tượng hộ pháp. Hai bên nhà tiền đường có hai bàn thờ Đức Ông và Thánh Tăng. Dù có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nằm ngay trong lòng thành phố, nhưng chùa phải chia làm ba khu riêng biệt do diện tích đất không liền kề, gồm khu thờ Thánh, khu thờ Đức Ông và Thánh Tăng, khu thờ Tổ. Chính sự tách biệt giữa các khu thờ khiến chùa ông gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo. Ông Đỗ Đức Tòng, trưởng ban hậu tự chùa ông, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái công việc quản lý để bảo vệ cái tâm linh thì chúng tôi rất khó khăn. Đất thì nó hẹp, Phật tử thì trước kia thì rất đông, nhưng bây giờ thì cũng giảm đi bởi vì từ nhà tổ với nhà chùa nó không gắn liền với nhau, thành ra rất phức tạp. Phật tử đến lễ thì không biết nhà tổ chỗ nào, thế cho nên là chúng tôi rất khó khăn.
Còn ông Đào Đức Bốn, thành viên ban hậu tự chùa ông, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ngày xưa thì ngôi chùa rất là nhỏ, sau đấy thì được nhân dân trong tổ và bà con khách thập phương quyên góp ủng hộ, cho nên nhà chùa đến ngày hôm nay là cũng gọi là tương đối khang trang, nhưng vì cái điều kiện mặt bằng nó không có. Tức là không có mặt bằng để xây dựng ngôi chùa nó to lên. Tôi cũng mong sao là tỉnh với thành phố cố gắng tạo điều kiện cho nhà chùa làm thế nào để phát huy được, để quảng bá được, để cho nhà chùa, để cho các Phật tử ở các nơi, ở khách thập phương đến.
Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, năm 2006, chùa Hồng Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Cùng với quần thể các di tích lịch sử văn hóa đền Sơn Tùng, đền Túc Duyên, chùa ông sẽ là một trong những điểm tham quan du lịch phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các Phật tử trong và ngoài tỉnh.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của năm 2016. Chuyên mục hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua. Phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm trong khi giá vàng thế giới đang có xu hướng tăng nhẹ, thì giá vàng trong nước lại chỉ loanh quanh ở một ngưỡng nhất định. Trong tuần qua, giá vàng miếng SJC bán không vượt quá 36,4 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với tuần trước. Mặc dù trước đà tăng của thị trường vàng thế giới sẽ là điều kiện thuận lợi để giá vàng trong nước tăng, nhưng việc giá đô la trên thị trường chợ đen liên tục giảm từ cuối tuần trước lại là một nguồn sức ép giảm giá đối với vàng miếng. Tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên, giá vàng mua vào bán ra giao dịch lúc 9 giờ ngày 30 tháng 12 là 36,2 triệu đồng và 36,5 triệu đồng. Hiện so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn khoảng 4,5 triệu đồng một lượng.
Tăng cường kiểm tra thường xuyên có trọng tâm trọng điểm thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là một trong những yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 thành phố, nhằm góp phần ổn định thị trường hàng hóa, giá cả, kiềm chế lạm phát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và đảm bảo nhân dân đón Tết Đinh Dậu 2017 được an toàn. Để làm tốt được yêu cầu đặt ra, từ ngày 20 tháng 12 năm 2016 đến ngày 15 tháng 2 năm 2017, Ban chỉ đạo 389 thành phố mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017, tập trung vào các nội dung như việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn, tăng cường kiểm tra các mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết, đặc biệt là thuốc lá nhập ngoại. Việc thực hiện quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chứng từ, hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2016 có thể coi là năm thành công trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên. Và để ghi nhận những thành công ấy, ngày 27 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Ngân hàng Quốc dân đã trở thành 8 trên 24 đơn vị nằm trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho sự hoạt động phát triển của ngân hàng. Và để tìm hiểu hơn về những thành công ấy, cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là năm 2016 vẫn được đánh giá là năm mà tình hình kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy đối với NCB thì sao? Và ông có thể đánh giá một cách khái quát về cái tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị trong năm qua?
Trong năm 2016, Ngân hàng Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên cũng là một trong những đơn vị chịu sự tác động không nhỏ của sự ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, cũng như là ngành tài chính ngân hàng nói riêng, nhưng được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo ngân hàng nhà nước cùng các sở ban ngành, được sự tin tưởng đồng hành của khách hàng và được bám sát định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Quốc dân hội sở, và được sự đồng lòng đoàn kết của tập thể và lãnh đạo chi nhánh cũng như cán bộ nhân viên toàn chi nhánh, thì chi nhánh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả thành công nhất định. Về huy động vốn thì toàn chi nhánh đã đạt xấp xỉ 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao và tăng 22,7% so với năm 2015. Về dư nợ tín dụng thì đạt chỉ tiêu 115% kế hoạch được giao và tăng trưởng 49,35% so với 2015. Về thu dịch vụ, chi nhánh Thái Nguyên cũng đạt 122% và tăng trưởng 10,4% so với năm 2015. Về lợi nhuận thì chi nhánh Thái Nguyên cũng đạt 206% và tăng trưởng 58,20% so với năm 2015. Và cũng qua báo cáo và đánh giá cũng như là sự ghi nhận của Ngân hàng nước tỉnh Thái Nguyên, thì tính đến hết tháng 11 năm 2016, Ngân hàng Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên cũng đạt top 3 trên hệ thống các ngân hàng ngoài quốc doanh tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Vâng, đó thật sự quả là những con số hết sức phấn khởi đối với Ngân hàng Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên. Và ngoài những cái thành tích về chỉ tiêu huy động vốn cũng như là cho vay, thì năm 2016 thì dịch vụ của Ngân hàng Quốc dân cũng được đánh giá là ngân hàng mà có cái chất lượng dịch vụ tốt nhất. Vậy thì trong năm qua, Ngân hàng Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên đã tập trung nâng cao cái chất lượng dịch vụ như thế nào thưa ông?
Để nâng cao chất lượng dịch vụ đó thì chi nhánh đã xây dựng và hoàn thiện cái bộ máy tổ chức và xây dựng đầy đủ các phòng ban trung tâm theo cái sự chỉ đạo của hội sở, thống nhất cái hoạt động đồng bộ hóa, xây dựng riêng một nét văn hóa bản sắc dân tộc, bản sắc của NCB Thái Nguyên, phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi về chuyên môn, vững nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp tốt, phát triển các kênh bán hàng và chủ động trong việc liên kết các showroom cũng như là các cái đại lý xe ô tô và triển khai hợp tác với đối tác một số cái đối tác kinh doanh bất động sản, tập trung phát triển các sản phẩm thế mạnh của NCB như là cho vay mua xe ô tô, cho vay mua xây sửa nhà, bất động sản, cho vay hộ kinh doanh. Đối với khách hàng doanh nghiệp thì chi nhánh vẫn tiếp tục phát triển cái sản phẩm chủ đạo đó là đại lý xe ô tô, kinh doanh vận tải và xây dựng nhà khách sạn. Xác định rõ nguồn vốn đầu tư để thanh toán cho các chủ đầu tư là yếu tố quan trọng để đánh giá và tài trợ vốn khi NCB đồng hành cùng khách hàng. Liên tục tổ chức chương trình đào tạo nội bộ nhằm giúp cho cán bộ nhân viên nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như là kỹ năng bán hàng. Bên cạnh đó còn một số cái triển khai một số cái chương trình của hội sở chỉ đạo như giao dịch viên thực hiện cái quy chuẩn chất lượng dịch vụ QSC và 5S nhằm đảm bảo hoàn thiện cái chất lượng dịch vụ đó. Thì bên cạnh đó thì chi nhánh Thái Nguyên cũng xác định cái đảm bảo hoàn thiện cái giao dịch được nhanh gọn và chính xác đối với khách hàng. Đấy là những nét cơ bản mà NCB đạt được và có thể được thành công như ngày hôm nay.
Vâng, với sự đổi mới năng động trong hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực ngân hàng, thì ngày 27 tháng 12 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân đã trở thành 8 trong 24 đơn vị nằm trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Vậy thì ông có thể chia sẻ một vài cái cảm xúc của mình và những mục tiêu trong năm 2017 mà đơn vị đặt ra để có thể hoàn thành được các chỉ tiêu kinh doanh trong năm mới?
Vâng, bản thân tôi nói riêng cũng như là tập thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên NCB nói chung cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi Ngân hàng Quốc dân đóng góp những thành tích đáng khích lệ và đạt những hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính ngân hàng trên địa bàn. Đây cũng là sự ghi nhận của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh về cái kết quả đạt được của Ngân hàng Quốc dân trong năm 2016. Ngân hàng Quốc dân cũng sẽ phải định hướng bám sát cái chỉ đạo trong lĩnh vực phát triển tài chính ngân hàng của Chính phủ, của tỉnh Thái Nguyên, những đường lối chính sách, quan điểm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, của hội sở SCB để tiếp tục nâng cao cái chất lượng dịch vụ và sản phẩm, nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, chất lượng nhân sự của từng cán bộ nhân viên SCB. Tập thể ban lãnh đạo SCB, cán bộ nhân viên SCB Thái Nguyên sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực phát huy sáng tạo, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa để cùng nhau tiếp tục xây dựng một SCB chuyên nghiệp, năng động, vững vàng và phát triển, đạt hiệu quả bền vững trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi hết sức thú vị vừa rồi. Bước sang năm mới Đinh Dậu 2017, xin chúc ông cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên một năm mới sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Chúc NCB Thái Nguyên sẽ luôn là địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng trong năm mới.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường số cuối cùng của năm 2016.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5.500.000 đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803-750-188. Honda Mỏ Bạch, hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 667788 hoặc 02803 878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!